Niệm Phật, chữ niệm này không phải là khẩu niệm, cho nên chữ niệm của niệm Phật không thêm vào chữ khẩu. Có rất nhiều người đem nó thêm vào chữ khẩu, đó là sai lầm. Họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của niệm Phật. Niệm Phật là trong tâm thật sự có Phật. Chữ niệm trong tiếng Hoa gọi là hội ý. Bạn xem cách viết của chữ niệm này thì bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Chữ kim và chữ tâm. Kim là hiện tại. Hiện tại trong tâm có Phật gọi là niệm Phật, không nhất định là trên miệng niệm. Trong tâm của bạn thật sự có. Trên miệng niệm Phật, trong tâm không có Phật thì không linh nghiệm, thì không cảm ứng. Trên miệng không niệm Phật, trong tâm thật sự có Phật thì có cảm ứng. Niệm Phật vì sao vẫn phải niệm ra tiếng? Trong tâm có Phật là tự lợi, niệm ra tiếng là lợi tha. Đem Phật hiệu niệm ra không phải là niệm cho mình, mà là niệm cho người khác nghe, niệm cho tất cả chúng sanh nghe. Ta hướng dẫn tất cả chúng sanh niệm Phật. Cho nên niệm Phật ra tiếng công đức rất lớn, là tự lợi lợi tha. Còn nếu không niệm ra tiếng, là đối với những người có công phu bát nhã thiền định khá sâu, họ có thể được lợi ích. Tại vì sao? Vì khi họ thấy tướng thì được lợi ích. Những người có trí huệ bát nhã, định lực thâm sâu, nếu trong tâm của bạn có Phật thì cái tướng của bạn khác hẳn. Tức nghĩa là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Trong tâm của bạn tưởng Phật, Phật ở trong tâm của bạn. Phật ở trong tâm của bạn thì Phật gia trì cho bạn, tự nhiên gia trì. Thân của bạn phóng kim sắc quang minh. Tướng mạo của bạn đoan nghiêm từ bi hiền hòa. Khi họ thấy được, có thể thấy được thân của bạn phóng quang kim sắc quang minh thì họ được lợi ích. Nhưng hạng phàm phu thì không được lợi ích. Hạng phàm phu không nhìn thấy vì không có cái khả năng này. Thế nhưng niệm Phật ra tiếng thì được. Hạng phàm phu nhĩ căn rất thông lợi. Trong kinh Lăng Nghiêm nói giáo thể cõi ta bà âm văn thanh tịnh nhất. Cho nên bạn niệm Phật ra tiếng, có rất nhiều chúng sanh vốn không có biện pháp nào để tiêu trừ nghiệp chướng quá sâu. Cho dù họ không tin, họ không thể tiếp nhận. Không tin tưởng, không tiếp nhận, nhưng họ đã nghe thấy, đã được nghe thấy thì gieo chủng tử vào trong A Lại gia thức. Cho nên niệm Phật ra tiếng là tam căn phổ bị lợi độn toàn thâu. Đây là lợi ích của sự niệm Phật. Tâm chân thành, nguyện vọng tha thiết cầu sanh tịnh độ. Đó là tư huệ. Đại sư dạy cho chúng ta có sự trì và lý trì. Trì là trì danh. Cái gì là sự trì? Sự là trên sự tướng. Quyết chí cầu sanh, tức là ta quyết tâm. Chí nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kế tiếp là một câu tỷ dụ. Như con nhớ mẹ thì giống như đứa con dù ở phương xa, mà đứa con vẫn thường nhớ đến mẹ. Đứa con tuy không nói nhớ mẹ, nhưng trong tâm của đứa con thường nghĩ đến, không bao giờ quên. Tức là bất cứ lúc nào, chỗ nào, trong tâm của đứa con luôn luôn không rời khỏi mẹ, thì gọi là sự trì. Thế nhưng người hiện nay thì làm không được như vậy. Người hiện nay sớm đã quên mẹ rồi. Vào thời xưa dùng cái tỷ dụ này thì được, người hiện nay thì không được. Vào thời xưa dạy con từ thở nhỏ, do cha mẹ dạy dỗ, thầy dạy dỗ, trưởng bối dạy dỗ, quan niệm hiếu thuận rất sâu, luôn luôn ở trong tâm. Nó đích thật là niệm niệm không quên, lòng hiếu thảo. Hiện nay cha mẹ không dạy con từ thở nhỏ, trong trường học thầy cũng không dạy, trưởng bối cũng không dạy, không hiểu cái gì là hiếu đạo. Đặc biệt là xã hội hiện nay là xã hội công lợi chủ nghĩa. Chúng ta bình tĩnh tỉ mỉ mà quan sát xã hội công lợi chủ nghĩa. Người con người hiện nay trong xã hội này, họ chỉ có một thứ, họ chỉ có một thứ không bao giờ quên. Bất cứ lúc nào họ cũng nghĩ đến, cũng mong cầu. Đó là thứ gì? Là tiền bạc. Bây giờ không nói như con nhớ mẹ nữa, mà nói là như người nhớ tiền bạc. Cái này thì họ niệm niệm không quên, bất cứ lúc nào, chỗ nào, họ cũng nghĩ đến tiền bạc. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, họ cũng nghĩ đến tiền bạc. Họ sớm đã quên mất người mẹ rồi. Họ chỉ mong cầu tiền bạc mà thôi. Chúng ta không học Phật thì không biết, cũng như người thế gian vậy. Cho nên cổ nhân thường nói, người chết vì tài, chim chết vì ăn. Cái ý niệm tham tài trong xã hội hiện nay là quan trọng hơn hết. Không có cái gì sánh bằng. Chỉ cần có tiền thì được rồi, sớm đã quên mất cha mẹ. Không như thời xưa, người thời xưa xem cha mẹ là quan trọng hơn hết. Cho dù có danh văn lợi dưỡng, có thù thắng đi nữa, chỉ cần vì cha mẹ đều có thể vứt bỏ hết. Hiện nay quan niệm đã thay đổi, thời đại đã thay đổi, không còn như xưa nữa. Loại thứ hai là lý trì, là từ trên lý luận mà nói. Tâm tác tâm thị, tâm cảnh nhất như, năng sở bất nhị, tức thể lý trì. Cảnh giới này rất cao, là tâm tác. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, tức là đã thật sự liễu giải chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Phạm vi của hai chữ tâm tác này rất rộng lớn. Hai chữ tâm tác này ý nghĩa cũng đồng như trong Kinh Hoa Nghiêm nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Kinh Hoa Nghiêm nói tám chữ, Tịnh Độ Tông thì nói hai chữ tâm tác. Tâm tác là gì? Tâm làm ra hư không, làm ra tức là năng hiện năng biến. Tâm làm ra hư không, tâm là năng tác, hư không là sở tác. Sắc độ, sắc độ là thế giới, là đại thế giới. Người hiện nay gọi là tinh hệ. Cái gì gọi là tinh hệ? Ngày nay trong thường thức, tinh hệ lớn nhất gọi là hệ ngân hà. Là tinh hệ lớn nhất. Nhưng trong kinh Phật nói hệ ngân hà là nhỏ nhất. Lấy hệ ngân hà làm địa đơn vị thế giới, hợp 1000 cái hệ ngân hà thì thành một cái đại thế giới, gọi là tiểu thiên thế giới. Lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị, hợp 1000 tiểu thiên thế giới. Quý vị phải ghi nhớ, một tiểu thiên thế giới là 1000 cái hệ ngân hà. 1000 nhân lên 1000 thì thành một trung thiên thế giới. Sau đó lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị, 1000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Đây là trong kinh Phật thường nói về thế giới. Thuật ngữ trong Phật học gọi là nhất Phật sát, một cõi Phật. Bởi vì trong một cõi Phật có tam thiên, tiểu thiên, trung thiên, đại thiên, cho nên gọi là tam thiên, đại thiên thế giới. Đây là trong kinh Phật thường nói về thế giới. Thật là không thể nghĩ bằng. Thế giới như vậy có phải là lớn nhất hay không? Không phải. Trong kinh Hoa Nghiêm nói lớn nhất là thế giới chủng. Trong một thế giới chủng thì có vô lượng vô biên đại thế giới. Chúng tôi đọc trong phẩm Thế Giới Thành Tựu và phẩm Hoa Tạng Thế Giới đã thấy được. Trong phẩm Hoa Tạng Thế Giới thì có nói đến một thế giới chủng, Cực Lạc Thế Giới và Ta Bà Thế Giới. Chúng ta đều cùng trong một tầng thứ 13 của một thế giới chủng đó. Trong một tầng đó thì có vô lượng vô biên tam thiên đại thiên thế giới. Cõi Ta Bà và cõi Cực Lạc đều cùng trong một tầng đó. Thật là không thể nghĩ bàn. Phật tại trong kinh nói những thế giới chủng như thế, trong hư không pháp giới có vô lượng vô biên. tuyệt đối không thể tính đếm mà biết được. Đây là nói về đại thế giới. Trong thế giới có rất nhiều chúng sanh. Từ đâu mà có? Là do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, là do tâm tác. Tâm là năng tạo, tác tức là tạo tác. Tâm có thể tạo tác. Như thân của tôi, thân của quý vị, thân của người khác cũng là do tâm tạo. Thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, thân của Tỳ Lô Giá Na Phật, thân của A Di Đà Phật cũng là do tâm tạo. Tất cả vạn pháp không thể rời khỏi tâm. Tâm là năng biến, cho nên tâm là bản thể của vạn pháp. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: thế giới vi trần, nhân tâm thành thể. Cái thể này là hiện tượng. Hiện tượng từ đâu mà có? Là do tâm biến ra, do tâm hiện ra, gọi là tâm tác. Bây giờ chúng ta đã giác ngộ, hiểu rõ sự việc này. Tâm thị là gì? Tức là cái tâm hiện nay của chúng ta. Đây là tâm Phật, là Phật. Cái tâm tác đó là chân tâm, là bản tánh. Bây giờ chúng ta vừa niệm Phật, cái tâm niệm Phật đó cùng với tự tánh chân tâm, bản tánh tương ứng, thì cái tâm này làm Phật. Ta phát tâm, ta nhất định phải làm Phật. Tức thì tương ứng với Phật. Bạn hãy xem, tự tâm vốn là Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bây giờ bạn lại muốn phát tâm làm Phật. Thì nguyện vọng của bạn sẽ không uổng mất. Trong đời này của bạn khẳng định sẽ làm Phật. Lòng tin đầy đủ, một tí cũng không hoài nghi. Cho nên chúng tôi thường nhắc nhở các bạn đồng học, tâm là Phật tâm, nguyện là Phật nguyện, giải là Phật giải, hành là Phật hành. Tâm nguyện giải hành phải đồng với Phật. Cái tâm của Phật như thế nào? Chúng ta không thể từ trên tánh mà nói. Nếu từ trên tánh mà nói thì là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, không nói không ra, không thể diễn tả được. Chúng ta từ trên sự mà nói, không nói trên lý, trên lý thì nói không ra. Trên sự là tâm chân thành, thường giữ tâm chân thành, tâm thanh tịnh, không bị nhiễm ô bất cứ cái gì, tâm bình đẳng không cao thấp, tâm chánh giác không mê hoặc, tâm từ bi không ích kỷ. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm đều hoàn toàn tương ứng với chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, thì cái tâm đó là tâm Phật. Dùng cái tâm đó để niệm A Di Đà Phật thì là tâm tâm tương ứng. Tại vì sao? Vì tâm của A Di Đà Phật chính là cái tâm đó. Tức là Đại Bồ Đề Tâm. Chân thành là thể, cái thể của chân tâm. Tâm của chúng ta là chân, tâm của chúng ta là thành, không có một tí hư ngụy, không có một tí hư giả, thì bạn tương ứng với cái thể của chân tâm. Tánh đức của chân tâm là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Tác dụng của chân tâm là đại từ đại bi, là cứu khổ cứu nạn. Thì bạn cùng với tự tánh, thể tướng dụng của chân tâm đều tương ứng. Dùng cái tâm này để niệm A-di-đà Phật, dùng cái tâm này để cầu sanh tịnh độ, dùng cái tâm này để thân cận A-di-đà Phật, thì tâm cảnh nhất như. Ngài Âu Dương Cánh Vô nói Phật giáo không phải là triết học, tức là cái ý nghĩa này. Trong triết học nói tâm và cảnh là đối lập, cho nên Phật Pháp không phải là triết học. Phật Pháp nói tâm và cảnh không đối lập, mà là viên dung. Là thống nhất. Cho nên Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói với chúng ta rằng bất nhất bất dị, tức là không một không khác. Bạn không thể nói nó là một. Tại vì sao? Nếu bạn nói nó là một thì tâm là tâm, cảnh là cảnh, không thể nói nó là một. Bạn cũng không thể nói nó không phải là một. Không phải là một, nhưng nó do một cái tánh biến hiện ra. Cách nói này thì không dễ hiểu. Chúng tôi dùng đồ làm bằng vàng để tỉ dụ, để làm tỉ dụ cho mọi người dễ hiểu. Thí như bạn có một chiếc nhẫn vàng, dùng vàng làm thành chiếc nhẫn, bạn lại có một cái vòng đeo tay bằng vàng. Hai món này bày ở đây, bạn nói nó là một hay là hai? Nếu bạn nói nó là một thì chiếc nhẫn không phải là vòng tay, vòng tay không phải là chiếc nhẫn. Nếu bạn nói nó là hai nhưng nó đều là vàng. Chiếc nhẫn là vàng, cái vòng đeo tay cũng là vàng, không có khác nhau. Cho nên bạn không thể nói nó là hai, cũng không thể nói nó là một. Không phải một, cũng không phải hai. Đó là tâm cảnh nhất như. Chữ như là nói về tánh. Này chúng ta nói là tâm, nói bồ đề tâm là chân thành thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đều từ trong tự tánh biến hiện ra. Tất cả cảnh giới cũng là từ trong tự tánh biến hiện ra. Cảnh giới nhỏ là thân thể của chúng ta, hoặc là thứ gần sát nhất thân thể của chúng ta, như chúng ta mặc áo lót là sát gần nhất, lớn là khắp pháp giới hư không giới. Đây là cảnh. Cái tâm hiện nay của chúng ta là tâm duyên lự, có thể suy nghĩ, có thể tưởng tượng. Chúng ta dùng cái tâm duyên lự, cái tâm này là do chân tâm hiện ra. Là do thức tâm biến hiện. Toàn cả vũ trụ, toàn cả pháp giới thì gọi là cảnh, cũng là do cái tâm này hiện ra, cũng là do cái tâm này biến ra, không hai không khác. Cho nên năng sở bất nhị, ý nghĩa của câu này rất sâu. Năng biến là tự tánh, sở biến là pháp giới, vạn pháp là tướng, vạn pháp là tướng, tự tánh là thể, thể không rời tướng, tướng không rời thể. Nếu tướng rời thể thì tướng không thể tồn tại. Cho nên tất cả hiện tướng dĩ nhiên là thể tánh viên mãn đầy đủ, đức năng. Bây giờ chúng ta nói về bản thể của cái tâm. Vốn đầy đủ bản năng. Bản năng của bản thể là gì? Trong Phật Pháp gọi là linh tri. Phật tại trong Kinh Đại Thừa nói là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri là bản năng của tự tánh, không sanh không diệt, không đến không đi, chẳng phải có chẳng phải không, điều là do nó biến hiện ra tất cả vạn sự vạn vật, lớn thì như thế giới, nhỏ thì như vi trần, do tâm mà thành thể, nó không bao giờ mất đi đặc tánh của tâm. Đặc tánh của tâm tức là linh tri, cho nên tất cả vạn vật là sống động, không phải là chết. Tánh là sống động, nó biến ra vạn sự vạn vật, làm sao mà chết được. Cho nên tất cả vạn sự vạn vật, bản năng của nó có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Phàm phu chúng ta lơ là không để ý, nghĩ rằng những thực vật, khoáng vật không có tri giác, đó là sai. Thực vật, khoáng vật đều có tri giác. Và trong Phật Pháp gọi là linh tri, không gọi là tri giác mà gọi là linh tri. Tiến sĩ Giang Bản Thắng, người Nhật Bản, Giang Bản là họ của ông, không giống như họ của người Trung Quốc chỉ có một chữ. Họ là Giang Bản, Giang Bản tên là Thắng. Ông ta đã thí nghiệm chứng minh nước, nước là vật chất, đặc tánh của tự tánh cả thảy đều đầy đủ, cây lá cũng đều đầy đủ, vi trần cũng đầy đủ. Cho nên ông ta có thể thí nghiệm cát đất, gạch đá, thí nghiệm tất cả vạn vật, thì bạn sẽ phát hiện chúng đều biết nghe, đều biết thấy, đều hiểu được ý của con người. Phật tại trong kinh nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Hiếm có nhất là ông ta dùng phương pháp thí nghiệm khoa học để chứng minh. Chỉ là chứng minh một sự việc này, sau đó bạn dần dần sẽ hiểu được sở hữu tất cả vạn sự vạn vật, cả thể đều đầy đủ bản năng của tự tánh, đều là có kiến văn rất tri. Bây giờ thời gian đã đến,